Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và Khôi Nguyên tại Houston. Một lần nữa Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả và chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Thời tiết ở bên Dallas ngày hôm nay mát rười rượi, đẹp lắm, đẹp hơn bất cứ nơi đâu, hơn cả California luôn. Ngày hôm nay và ngày mai và ngày mốt thì đều đẹp hết, chúng ta sẽ không có mưa nữa, mặc dù là có nhiều mây, nhất là những ngày cuối tuần thì thời tiết rất là đẹp. Chúng ta thấy là thời tiết ở bên tiểu bang Texas nó đẹp như vậy và ngay cả công ăn việc làm cũng đẹp như vậy. Đặc biệt là chúng ta nghe được cái tin ngày hôm qua, mấy ngày hôm nay thì phương tiện truyền thông ở bên Dallas nói rất là nhiều, đó là cái sự kiện mà hãng Toyota họ đã dọn cái tổng hành dinh của họ từ California về thành phố Plano, tức là miền Bắc Texas rất là gần với lại Dallas đây. Như thế thì chúng ta sẽ biết là sẽ có hơn khoảng 4.000 công việc, 4.000 nhân viên của họ sẽ dọn về miền Bắc Texas này. Cái sự kiện cho chúng ta thấy là đây là một trong những cái trường hợp mà một cái công ty lớn như vậy dọn tới miền Bắc Texas. Thì sau cái vụ mà công ty Electronic Data System dọn vào miền Bắc Texas vào năm 1980, thì vào khoảng năm 1987 là JCPenney cũng đã dọn từ thành phố New York về Dallas này. Mặc dù là chúng ta thấy lúc bây giờ cũng đã có một cái số lượng lên tới là 3.800 công ăn việc làm. Nhưng mà lần này thì hãng Toyota đã dọn cái nhân viên của họ lên tới 4.000 người chỉ trong vòng vài tháng từ California, từ Kentucky và từ New York. Và chúng ta thấy là cái nền kinh tế của Texas nó phát triển như thế nào. Chúng ta còn nhớ là cách đây vài tháng, chính thống đốc Rick Perry đã đến tận tiểu bang California vận động với lại các công ty lớn. Và đây có thể là thành quả của ông Rick Perry, bởi vì dù sao thì chính phủ của tiểu bang Texas có những cái chương trình khuyến khích khá lớn, chẳng hạn như là Toyota khi mà dọn về miền Bắc Texas, họ nhận được trợ cấp của cái quỹ gọi là Texas Enterprise Fund lên tới là 40 triệu Mỹ Kim. Ngoài ra là cái phần mà giảm thuế bất động sản tại cái khu vực mà họ sẽ đặt cái trụ sở của họ tại thành phố Plano, ngay cái khu Legacy Business Park, cũng là một cái điều mà các công ty Toyota, các công ty lớn họ đang ngắm nghía đến tiểu bang Texas. Đồng thời tiểu bang Texas của chúng ta thì lại luật pháp có liên quan đến về thương mại thì nó tương đối là nó không có phức tạp giống như là bao nhiêu tiểu bang khác. Thì theo như là hãng Toyota cho biết thì một cái nhóm nhỏ các nhân viên của họ sẽ bắt đầu dọn đến tiểu bang Texas vào cái mùa hè này. Và theo như là một số các chuyên gia về địa ốc thì họ nói rằng là Toyota họ cũng có ngắm nghía đến một số nơi khác, chứ không phải là chỉ có tiểu bang Texas không thôi. Trước hết là họ ngó đến Denver, rồi Atlanta, rồi Charlotte của North Carolina, nhưng mà cuối cùng quyết định đã chọn thành phố Plano. Thì công ty, cái hãng sản xuất xe hơi của người Nhật này sẽ mang đến một cái nền kinh tế rất là lớn đối với lại tiểu bang Texas của chúng ta, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Khi mà Toyota quyết định dọn cái trụ sở đến tiểu bang Texas thì đã mở ra một cơ hội rất lớn cho tiểu bang Texas, bao gồm thị trường công ăn việc làm cũng như là nền kinh tế tại những thành phố có liên quan đều sẽ có những bước tiến đáng kể. Và vẫn là một bản tin liên quan đến xe cộ, khi mà Google cho hay những chiếc xe tự vận động của họ tự có thể là tự điều hành để có thể chạy trên khắp nẻo đường. Những chiếc xe họ tự lập trình để mà có thể tự động chạy mà không cần người lái đang bắt đầu làm chủ những phương hướng trên khắp mọi nẻo đường, vượt qua cả những chướng ngại vật như là những người đi bộ băng qua đường bất cẩn hoặc là những chiếc xe đạp chạy luồn lách. Mặc dù có những bước phát triển trong năm qua, nhưng mà loại xe này được cho biết rằng vẫn cần phải nghiên cứu thêm để cho đến năm 2017, thời điểm mà công ty Google hy vọng sẽ có thể phổ biến kỹ thuật này đến với công chúng. Tuy nhiên, một nhà phân tích có kinh nghiệm nhiều năm về xe tự vận động của tổ chức khảo cứu Navigant Research, đó là ông David Alexander, cho biết: theo tôi, kỹ thuật của Google rất là cao, nhưng mà tôi tin việc đưa kỹ thuật này vào thị trường không thể nào sớm hơn được, mà phải chờ ít nhất là khoảng năm 2025. Những chiếc xe tự vận hành của Google có thể chạy thoải mái trên các xa lộ, mặc dù vẫn cần phải có một tài xế ngồi bên cạnh để có thể xử lý kịp thời nếu mà xe có gặp trục trặc gì. Theo như trưởng của dự án này đã phát biểu rằng, những chiếc xe đang chạy thử nghiệm này nay đã có thể xử trí với hàng ngàn tình huống ở các khu vực thành phố lớn, điều được xem là khá khó khăn chỉ cách đây 1 hoặc 2 năm. Theo như ông cho biết, chúng tôi ngày càng lạc quan hơn về hướng mục tiêu đang đạt được. Đó là một chiếc xe tự hoàn toàn tự vận hành mà không cần có sự can thiệp của con người. Theo ông Ormson này đó, thì cái lợi ích của xe tự vận hành là ít có tai nạn hơn, bởi vì trên lý thuyết, máy móc thường vận hành an toàn hơn con người. Thì không biết đây có phải là một điều đúng hay không, nhưng mà đối với những chiếc xe tự vận hành thì chúng ta thấy đây là một kỹ thuật khá là tiên tiến mà cách đây khoảng vài năm thôi thì chúng ta chỉ nghĩ rằng điều này chỉ có trên những phim ảnh giả tưởng mà thôi đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, có loại xe mới tự động này là của tự động lái đó, là của Google này đó, thì người ta thấy nó là một cái kỹ thuật rất là lớn, nhưng mà phải đợi cho tới năm 2025 thì nó mới có thể thông dụng. Bây giờ chúng ta thấy là cái chiếc xe này nó có thể lái vào, nó lái trên xa lộ một cách rất là an toàn và nó phản ứng cũng rất là nhanh. Nhưng mà có một cái điều đó là tại vì trên đường phố có nhiều cái vật cản, chẳng hạn như là một người đi bộ họ say khước, họ đi, họ quẹo qua quẹo lại thì cái chiếc xe không biết có tránh được hay không, hay là có một đứa trẻ nào đó nó lái cái chiếc xe xe đạp chẳng hạn như vậy, vân vân và vân vân. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì nếu mà trong tương lai có một cái chiếc xe tự nó có thể lái được mà không có cần mà sự điều khiển của con người đó, thì con người có thể vừa ngồi vừa ăn uống vừa đọc báo trong lúc cái chiếc xe nó vẫn tiếp tục chạy, thì cái điều đó cũng rất là thú vị. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta thấy nói về chiếc xe nữa thì hiện nay các sở cảnh sát tại địa phương cũng đang có những cái kế hoạch là bây giờ họ sẽ gài bẫy về một số những cái chiếc xe, tức là những cái chiếc xe để mà làm bẫy cho những cái kẻ gian mà đánh cắp. Trong số cái thời gian gần đây chúng ta thấy là cái tỷ lệ về tội ác nó cũng giảm được, nhưng mà cái việc mà bị đánh cắp xe hơi nó tăng 3% trong cái thời gian gần đây ở tiểu bang Texas. Thành ra là bây giờ sở cảnh sát họ đã sử dụng những cái chiếc xe đã từng bị đánh cắp rồi, sau đó họ chuyển thể cái chiếc xe đó và họ gắn một cái bộ phận gọi là GPS để mà theo dõi cái chiếc xe nó như thế nào. Nếu khi mà có một kẻ gian đánh cắp chiếc xe đó thì lập tức báo cho cảnh sát, thì cảnh sát sẽ theo dõi và bắt những cái phần tử như vậy. Thông thường thì những cái phần tử đánh cắp là đánh cắp xe hơi thì thường họ vẫn làm cái nghề này, tức là cứ đánh cắp chiếc xe này rồi sau đó bán nó đi rồi lại đánh cắp những cái xe khác. Thì những cái trường hợp như vậy đó, cảnh sát chỉ cần bắt cái thủ phạm chuyên môn đánh cắp xe hơi đó thì cái vấn đề tỷ lệ tội ác có liên quan đến cái vấn đề đánh cắp xe hơi nó cũng giảm đi. Thì những cái bộ phận này đó, theo cảnh sát cho biết đó, thì họ cũng phải cần một số tiền cũng khá cao, lên tới cả 10.000 đô la để mà có thể gắn một vài cái chiếc xe mà thôi. Trong khi đó thì sở cảnh sát của địa phương cũng mong muốn được rằng là họ cũng có thể có tiền để mà mua sắm những cái loại súng gọi là súng điện đó, taser đó. Thì họ dùng những cái số tiền mà họ tịch thu được bởi những cái tội phạm, mà những cái tội phạm này cũng có những cái ngân quỹ riêng của tụi nó, cho nên đó là dùng cái số tiền này để mà mua những cái bộ phận dành cho cảnh sát cũng là điều tốt. Đồng thời chúng ta biết là cảnh sát bây giờ họ cũng trang bị rất là nhiều những cái loại máy thu hình tối tân, đồng thời thì có những cái loại máy mà nó đọc được những cái bảng số, rồi sau đó là những cái bảng số này họ sẽ được gửi đến một cái trung tâm để mà đánh giá xem coi là nó có thuộc vào những cái chiếc xe đáng chú ý mà không. Mà theo như là cái sở cảnh sát thấy đó, là chúng ta thấy là kỹ thuật là rất là hay. Họ gắn ngay bên hông của những cái chiếc xe cảnh sát, thì chiếc xe đó chỉ cần chạy đi ngang qua cái bãi đậu xe thì nó lập tức là cái máy thu hình nó sẽ phân tích tất cả những cái bảng số mà của những cái chiếc xe đậu ngay trên bãi đậu parking, và người ta biết chắc là cái chiếc xe đó nó thuộc về chủ nhân là ai, hoặc là nó có liên quan đến những cái phần tử đáng theo dõi hay không, Đăng Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, với kỹ thuật ngày nay thì có rất là nhiều điều chúng ta nghĩ rằng là chỉ có trên phim ảnh mới có, thì hiện nay đã những cái ý tưởng đó đã trở thành hiện thực có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên chúng ta cũng hơi thắc mắc một điều rằng là nếu mà những chiếc xe mà được sản xuất sau này mà đều có những cái thiết bị đó thì khi mà đi chúng ta đi đến bất cứ nơi đâu đều có cảm giác như rằng là chúng ta đang bị một người nào đó theo dõi thì có vẻ rất là không có thoải mái chút nào. Và chuyển qua một bản tin cũng khá là hay hay, khi mà quý bà thường đòi hỏi sự công bình trong các vấn đề trả lương bổng, bởi vì quý bà cho rằng có một số chuyện quý bà thường làm tốt hơn quý ông. Tuy nhiên, chưa chắc là điều đó là đúng, bởi vì trong một trường hợp mà đỡ đẻ thì thường đây là công việc mà thường các quý bà làm khá là tốt, nhưng quý ông thì ít ông nào dám làm. Nhưng mà một người đàn ông đã trở thành bà đỡ cho chính vợ của mình sau khi người vợ hạ sanh một em bé ngay trên đường tới bệnh viện. Câu chuyện xảy ra tại thành phố Fort Lauderdale tại tiểu bang Florida, thì một bé gái được sinh ra ngay trên con phố tấp nập của thành phố này khi mà bố mẹ của cô bé đang trên đường tới bệnh viện. Người đàn ông giấu tên đã đỡ đẻ cho vợ mình ngay tại băng ghế sau của chiếc xe hơi lúc 6 giờ rưỡi sáng ngày thứ bảy cuối tuần vừa qua. Khi xe cứu thương đến hiện trường thì ca sinh nở đã hoàn tất và người mẹ cũng đang hạnh phúc bế đứa con nhỏ của mình trên tay. Các nhân viên y tế sau đó đã làm vệ sinh cho em bé cũng như là nhanh chóng đưa hai mẹ con tới bệnh viện. Theo như bác sĩ David Porter là người có mặt tại hiện trường cho biết, cô ấy và chồng đã vượt cạn một cách thành công. Có lẽ vì cô ấy là một y tá thuộc cái cơ quan chăm sóc trẻ sơ sinh mà những trẻ bị sinh non đó. Thì ông cho biết người chồng đã giúp vợ mình hoàn thành ca ca sinh đẻ này. Theo như đây là cơ quan chăm sóc sức khỏe của trẻ sơ sinh, là một đơn vị đặc biệt chuyên chăm sóc những đứa trẻ sinh non và được thành lập vào năm 1961. Các nhân viên cứu cấp của thành phố cho biết cặp vợ chồng này đang trên đường đến một phòng khám sản phụ vào giờ cao điểm thì bất ngờ người vợ chuyển dạ và sinh sau khi và rất là đau. Thì người chồng đã khi mà thấy vợ mình như vậy thì rất là luống cuống, một mặt thì báo cho nhân viên cấp cứu, một mặt thì đã trở thành bà đỡ bất đắc dĩ cho vợ mình. Nhân viên y tế của trung tâm y tế mà khi mà đưa hai mẹ con tới cho biết rằng người mẹ đã trở lại trạng thái tinh thần bình thường. Mặc dù trường hợp này bất ngờ, nhưng mà cô đã cũng đã có sự chuẩn bị rất là tốt về mặt tinh thần. Hiện cả hai mẹ con đều đang ở trạng thái sức khỏe tốt. Danh tính cặp vợ chồng thì không được tiết lộ vì những cái lý do cá nhân. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ông bố này cũng khá là mát tay. Không biết là người mẹ có hướng dẫn gì hay không, nhưng mà ông bố ngay trong lần đỡ đẻ đầu tiên đã có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc, ra anh Quang
Dạ vâng, cũng khó khăn lắm. Ông bố này phải đáng khen, phải tặng cái huy chương thì mới được. Thưa quý vị, nói về những cái tranh chấp về cái kỹ thuật hiện nay đó, nhất là cái bằng sáng chế ra những cái kỹ thuật về điện thoại, thì hiện nay hai cái công ty lớn chế tạo các loại máy điện thoại gọi là tinh khôn hàng đầu thế giới là Apple cũng như là Samsung, thì họ bây giờ vẫn tiếp tục kiện nhau. Mà cái vụ án này đó thì nó có liên quan đến bạc tỷ Mỹ Kim, ít nhất là phải 2 tỷ Mỹ Kim, về cái hệ thống hoạt động của cái loại phone Android của Google nữa. Thì vào ngày hôm nay là cái giai đoạn cuối cùng để mà hai cái đối thủ sẽ ra trình bày trước một cái phiên tòa bên San Jose. Thì sáng sớm ngày hôm nay họ cũng sẽ có khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ mỗi bên để mà trình bày về cái sự kiện của mình. Riêng về Apple thì vào cái vụ kiện đầu tiên xử vào khoảng 2 năm về trước là họ cũng đã được tòa án buộc hãng Samsung phải bồi thường cho Apple cái số tiền lên tới 930 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà Samsung thì họ vẫn chưa có chịu và họ vẫn tiếp tục đưa ra cái vụ kiện này thêm một lần nữa. Nhất là cái loại phone Galaxy S5 của họ vừa mới được tung ra thị trường vào tháng này tại 125 quốc gia. Thì cái sự chiến thắng Apple trước đây là sẽ cho phép cái nhà sản xuất về chiếc iPhone mà chúng ta đã thấy thì nó có trang bị một số những cái việc mà sử dụng giống rất là giống đối với lại Samsung. Trong khi đó thì Apple nghĩ rằng là Samsung đã đánh cắp về những cái kỹ thuật này. Thì hai công ty này cứ tiếp tục chi tiêu cả hàng trăm triệu Mỹ Kim như vậy về vấn đề pháp lý cho các luật sư để mà họ có thể thống lĩnh được các thị trường về điện thoại cầm tay. Quý vị biết là cái thị trường hiện nay đó mà vào năm ngoái đó, nó trị giá lên tới là 338,2 tỷ Mỹ Kim, cho nên đây là một con số tiền rất là lớn. Trong khi đó Samsung thì họ đã chiếm lĩnh được tới 31% của thị phần. Còn Apple bây giờ đó thì chỉ chiếm được khoảng 15%, tức là cái thị trường của họ mỗi ngày một nhỏ đi. Dù sao đó thì Samsung bây giờ đó cùng hợp tác với là một số các công ty khác là họ chế tạo ra, tung ra thị trường một số những cái loại phone nó tương đối rẻ hơn. Và ngay cả Apple bây giờ họ cũng đã tung ra chẳng hạn như là iPhone C thì nó rẻ hơn nhiều so với lại iPhone 5S để mà có thể cạnh tranh. Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy là Apple, mặc dù là cái sản phẩm của họ cũng được nhiều người ưa chuộng nhưng mà tương đối mắc, thành ra là nó chiếm thị phần ít hơn so với lại hãng điện thoại Samsung. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nói về hai đại công ty Samsung và Apple thì có lẽ là chúng ta nói hàng ngày, nói cả ngày cũng không hết. Bởi vì hai đại công ty này thường xuyên có những tranh chấp về mặt bản quyền cũng như là các phân đoạn của những cái chiếc điện thoại thông minh. Thì hai hãng này đều đã có những cái cuộc tranh chấp, không những từ vấn đề sáng chế bản quyền cho đến thị phần của những chiếc điện thoại thông minh đều có những cái tranh chấp này. Và kính thưa quý thính giả, chuyển qua một bản tin liên quan đến tiền. Thì như chúng ta đều biết rằng là tiền thì ai cũng cần hết, nhưng mà có một số người trong những lúc vui thì họ nói không cần tiền, nhưng mà thật ra thì tiền ai cũng cần hết. Nhưng đối với một người đàn ông tại Trung Quốc thì không biết vì lý do gì mà ông này có vẻ là không cần tiền. Một người đàn ông tại Trung Quốc đã leo lên đỉnh một cây cầu khoảng cao 30 thước, rồi ném những cái tờ tiền trị giá tới gần khoảng 1.600 kim xuống dưới. Người đàn ông khoảng 40 tuổi leo lên đỉnh cây cầu treo tại thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên vào sáng ngày 27 vừa qua. Ông này đã đứng treo leo trên độ cao khoảng 30 thước và thả hàng trăm tờ tiền xuống mặt đất. Lực lượng cứu cấp nhanh chóng có mặt tại hiện trường cũng như để cứu người đàn ông này. Và khi được đưa xuống thì không biết vì lý do gì ông này đã bất tỉnh và phải đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Những người lính chữa cháy cũng đã thu nhập khoảng 10.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 1.600 kim, tiền rơi trên mặt đất. Toàn bộ số tiền sau đó được giao cho cảnh sát và hiện chưa rõ danh tính cũng như là động cơ khiến người đàn ông có những hành động khá là kỳ quặc này. Thì không biết ông này đã suy nghĩ những gì hoặc là có những chán đời hay như thế nào mà lại đem tiền mà đi thả xuống dưới đất thì có lẽ quá là phí. Thì nên là đem số tiền đó cho một tổ chức thiện nguyện hoặc là giúp một người nghèo nào đó thì có lẽ là có ý nghĩa hơn đó, anh Quang Hưng ha.
Đúng như vậy. Dục tiền xuống dưới không có biết là như vậy thì phí phạm lắm. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh Khôi Nguyên đã cùng hợp tác thực hiện chương trình Nhật Báo Truyền Thanh ngày hôm nay và hẹn với anh vào ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng cùng quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Xin chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có ngày một ngày làm việc thật vui, thật bình an. Và xin hẹn anh cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.